chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, chương trình hôm nay có những nội dung chính được lược thuật như sau.
Hôm nay, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 2 tháng 10.
Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp liên tịch thống nhất các nội dung phân diệt cho kỳ họp lần thứ 8, kỳ họp thường lệ vào cuối năm 2022.
Cũng hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị giải pháp nạo vét luồng hàng hải Định An Cần Thơ cho tàu hơn 10.000 tấn ra vào.
Thông tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi trong phần đầu của buổi thời sự. Và trong chương trình còn có phóng sự giới thiệu mô hình máy ấm đảng viên, mô hình lần đầu tiên triển khai ở thành phố Cần Thơ trong việc cất tặng nhà ở cho đảng viên gặp khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay ngày 30 tháng 9, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 2 tháng 10. Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch danh dự Hội khuyến học thành phố; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo Hội khuyến học các sở ban ngành, các quận huyện, các nhà tài trợ, cùng đông đảo các thầy cô và các em học sinh có thành tích xuất sắc vượt khó học tập trên địa bàn thành phố.
Cùng với sự lớn mạnh của các phong trào khuyến học khuyến tài cả nước, hệ thống hội khuyến học thành phố Cần Thơ đã không ngừng phát triển. Đến nay đã có hơn 6.400 tổ chức hội với trên 350.000 hội viên. Hàng năm, hội cấp phát hơn 220.000 suất học bổng, quà và phần thưởng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố. Chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đó là thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đọc lời khai mạc lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 2 tháng 10, đồng thời nhấn mạnh:
tích cực tham gia bằng mọi hình thức, đẩy mạnh phong trào người người học tập, nhà nhà học tập suốt đời. Trong đó, quan tâm triển khai chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích như sách báo, bài giảng điện tử, tích cực phổ biến các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị.
Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng và thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam và chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập. Sau gần 2 năm khảo sát sơ kết đã đạt được kết quả khả quan. Ông Trần Hoàng Dũng, Chủ tịch Hội khuyến học xã Thành Lộc, chia sẻ thêm về thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập tại địa phương như sau.
Nội dung về tiêu chí và chỉ số đánh giá mô hình công dân học tập, trong đó gồm có 3 đối tượng là nông dân, công nhân lao động trí thức và những người có trình độ cao đẳng trở lên. Tổng số có 16 người đăng ký tham gia theo chỉ tiêu trên giao, trong đó gồm 5 nông dân lao động, 5 công nhân kỹ thuật công nghiệp, cán bộ công chức là 6 đồng chí, trong đó đều là đảng viên. Kết quả sau khi tự đánh giá, căn cứ theo bản chỉ tiêu đánh giá thẩm định, tất cả 16 người đều đạt số điểm quy định, chiếm tỷ lệ 100% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Sau khi có kết quả, đơn vị đã làm tờ trình đến Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định công nhận số lượng nêu trên, và từ đó để làm căn cứ và nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.
Tại buổi lễ, ông Trần Văn Tờ, ngụ huyện Phong Điền, là người được nhận học bổng không bao giờ cùng của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, có những chia sẻ.
Để nắm bắt được kiến thức kỹ thuật trong sản xuất, tôi thường xuyên đọc sách báo, xem đài phát thanh truyền hình hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi để áp dụng trong công việc của gia đình. Đặc biệt, trong nhiều năm liền được sự hướng dẫn của các cấp chính quyền, hội khuyến học xã Trường Long, tôi tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn ngắn hạn ở địa phương và trung tâm học tập cộng đồng, tham gia các lớp khuyến nông, dự hội thảo đầu bờ và các lớp hướng dẫn nuôi trồng thủy sản. Bản thân tôi và các con luôn phấn đấu học tập như lời Bác Hồ dạy, suốt đời phải học tập và luôn làm người có ích cho xã hội.
Cũng tại buổi lễ này, thành phố Cần Thơ đã khen thưởng 28 cán bộ khuyến học, giáo viên đã có thành tích xuất sắc, công nhận 9 đơn vị thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập. 27 em là học sinh lớp 9 của các quận huyện đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2021-2022.
Thưa quý vị, sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp liên tịch để trao đổi thống nhất nội dung, thời gian và các công việc cần thiết tổ chức kỳ họp lần thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12, thông qua hơn 40 báo cáo, một thông báo. Tại cuộc họp sáng nay, nhiều sở ngành dự họp liên tịch đã đề xuất dự kiến kỳ họp lần thứ 8 rút lại, không trình 10 nghị quyết và đưa vào 6 nghị quyết khác. Kỳ họp sẽ thông qua 31 nghị quyết. Cuộc họp sáng nay còn thông qua kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc thực hiện theo quy định đối với những nội dung nghị quyết bắt buộc phải tuân thủ của một kỳ họp, đồng thời nỗ lực tham mưu xây dựng thông qua những nghị quyết thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy Cần Thơ. Qua các ý kiến, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố trao đổi, đưa nội dung vào kế hoạch đảm bảo thống nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo xúc tiến thực hiện đầy đủ, chính xác, nhanh, đúng trình tự thủ tục các báo cáo tờ trình, sớm gửi các văn bản về Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân để thẩm định. Công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục được phối hợp tổ chức đầy đủ đúng quy định.
Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thường Thạnh và một số phường lân cận thuộc quận Cái Răng.
Cử tri Cái Răng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương xem xét bình ổn giá vật tư nông nghiệp đầu ra cho nông sản. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Y tế xem xét bố trí thêm nhân lực cho ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, quan tâm giải quyết sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện thời gian qua. Cử tri cũng cho rằng hiện nay sách giáo khoa các cấp học chỉ được sử dụng một lần, không thể tái sử dụng cho các năm sau, gây khó khăn cho gia đình nghèo, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại thiết kế sách giáo khoa cho phù hợp với mục đích sử dụng. Cử tri phấn khởi vì quận Cái Răng sắp có tuyến đường sắt và cao tốc đi qua, song bà con cũng kiến nghị ngành chức năng cần theo dõi giám sát để việc thi công được đúng tiến độ, cũng như tránh gây lãng phí thất thoát như một số tuyến cao tốc đã thi công trước đó ở một số địa phương.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ. Hội nghị này bước đầu phác thảo một bức tranh tổng thể để thực hiện nghị quyết 45 của Quốc hội về khơi thông cho tàu có tải trọng hàng chục ngàn tấn ra vào sông Hậu được thuận lợi.
Hội nghị đã được các chuyên gia và đơn vị tư vấn chuyên ngành đưa ra các ý kiến về việc nạo vét các luồng hàng hải ở đồng bằng sông Cửu Long để tàu trọng tải trên 10.000 tấn có thể ra vào sông Hậu một cách thuận lợi. Đối với luồng Định An có chiều dài hơn 121 km, nếu nạo vét âm 6,5 m, thì năm đầu tiên thực hiện có thể thu hồi trên 6 triệu mét khối bùn đất trầm tích và ước tính tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng. Đây là vấn đề nan giải do chưa có kinh phí thực hiện. Các chuyên gia cũng lưu ý đến ảnh hưởng môi trường khi tiến hành nạo vét sẽ gây ra sạt lở, xâm nhập mặn và tác động khác khi khơi thông dòng chảy của luồng.
Bên cạnh các nghiên cứu tính khả thi của dự án, hội nghị cũng đã bước đầu đánh giá đến hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kinh tế, cũng như là thực hiện các chương trình kế hoạch, mời gọi các nhà đầu tư tham gia thu hồi sản phẩm nạo vét. Việc nạo vét phải kết hợp với thực hiện bố trí thêm các đê ngầm giảm sóng lớn, bẫy bùn cát để ổn định luồng và duy trì độ sâu của luồng tàu. Ngoài ra cũng nên nghiên cứu thực hiện khu lấn biển Cù Lao Dung khoảng 11.000 hectare để chứa sản phẩm và tiến tới xây dựng khu du lịch sinh thái phát triển đô thị. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 29 tháng 9, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ đã được tổ chức long trọng tại Trường Đại học Cần Thơ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện khẳng định, thời gian qua hai bên đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ấn Độ đã hỗ trợ các suất học bổng đào tạo cho sinh viên, cán bộ của thành phố Cần Thơ, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân. Với sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau và các thế mạnh bổ sung cho nhau, quan hệ Việt Nam, thành phố Cần Thơ, Ấn Độ sẵn sàng cho những bước đột phá mới. Nhắc lại mối quan hệ hữu nghị lâu đời không ngừng được vun đắp suốt chiều dài lịch sử, ngài Madan Suhan Sethi, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh cam kết duy trì mối quan hệ hữu nghị và tốt đẹp với Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ, cùng nhau thực hiện được mục tiêu phát triển thịnh vượng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, rà soát toàn bộ các đoạn tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ngập nước trên toàn thành phố. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nay cho đến cuối năm vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tổ chức rà soát toàn bộ các đoạn tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ngập nước trên địa bàn thành phố, chủ động bố trí lực lượng và phương tiện để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết. Trường hợp nước ngập sâu không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời, đồng thời phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông cho phù hợp.
Trước đó thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng đã đề nghị Ban quản lý dự án ODA tổ chức rà soát khu vực xung quanh hồ Bún Sáng và các tuyến kè để thiết lập hệ thống cảnh báo bảo đảm cho người và phương tiện khi lưu thông trên vỉa hè bờ kè. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ, Trung tâm Nuôi Dưỡng Người Già và Trẻ Em Không Nơi Nương Tựa thành phố, vừa tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ tại trung tâm.
13 cụ từ 70 đến 95 tuổi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm, được mừng thọ trong không khí vui tươi đầm ấm. Nhằm góp phần chăm lo cho các cụ tại Trung tâm Nuôi Dưỡng Người Già và Trẻ Em Không Nơi Nương Tựa thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay đã có 442 lượt tập thể nhà hảo tâm đến thăm tặng quà, tiền, nấu ăn trực tiếp cho các cụ. Tổng số tiền là 896 triệu đồng và ủng hộ tiền vào sổ vàng trên 500 triệu đồng.
Trước đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và huyện Cờ Đỏ cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các cụ 100 tuổi trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.
Đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho các cụ Trịnh Thị Lợi ở ấp An Thạnh, cụ Đỗ Thị Chuyện ở ấp 3 xã Thạnh Phú, cụ Tô Thị Hương ở ấp Thạnh Lộc xã Trung Thạnh. Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chúc các cụ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục động viên con cháu học tập, lao động sản xuất, giữ gìn truyền thống của gia đình, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, đồng thời trao tặng thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước, 800.000 đồng tiền mặt và quà cho mỗi cụ tròn 100 tuổi.
Thưa quý vị, Cờ Đỏ là huyện thuần nông, đời sống của một bộ phận cán bộ đảng viên còn nhiều khó khăn, dẫn đến một số đảng viên phải xin miễn sinh hoạt, bỏ địa phương để cùng gia đình đi làm ăn xa. Thậm chí có đồng chí chấp nhận xin ra khỏi đảng, bỏ sinh hoạt và bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Trước thực tế này, thì ngày 27 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ đã ban hành đề án số 4 nhằm vận động trao tặng căn nhà máy ấm đảng viên để khắc phục tình trạng nói trên. Mời quý vị cùng tìm hiểu về hiệu quả của mô hình này qua phóng sự do phóng viên Ngọc Trấn thực hiện.
Ở đó thì nhà cửa thì sập xệo, nó tiếc nó một cái gia người mưa gió tạt, không có an tâm tư tưởng được. Thì sau khi được cái máu đăng viên thì cũng an tâm phần nào, thì cũng cố gắng cống hiến hết mình cho đảng và nhà nước.
Thì em cũng rất cảm ơn đảng, chính quyền đã tạo điều kiện cho em được máy ấm để an cư, rồi sau mình có công việc ổn định để mình làm phát triển kinh tế gia đình ổn hơn.
Dạ, thưa quý vị, đó là niềm vui của đồng chí Phạm Tùng Lâm, bí thư chi bộ trưởng ấp Thành Phước, và đồng chí Nguyễn Hữu Úc Mười, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, ấp đội trưởng ấp Thành Phước, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, khi được nhận căn nhà máy ấm đảng viên vào năm 2019 và 2021. Và đó cũng là hai trong số 24 căn nhà máy ấm đảng viên mà huyện ủy Cờ Đỏ trao tặng cho các đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở từ năm 2018 đến nay, theo đề án số 04. Theo đề án này thì mỗi năm, từng đảng bộ xã thị trấn vận động đóng góp, hỗ trợ xây dựng ít nhất một căn nhà máy ấm đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ huyện vận động đóng góp xây dựng ít nhất 2 căn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình đảng viên được trao tặng nhà có thể tự huy động thêm, nhưng phải đảm bảo tối đa không quá 2 lần vốn hỗ trợ theo quy định. Được biết, tổng kinh phí thực hiện đề án là 2 tỷ 812 triệu đồng, trong đó đảng viên đóng góp 1 tỷ 283 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí hỗ trợ từ gia đình. đồng chí Lê Thị Cẩm Duyên, chuyên viên ban tổ chức huyện ủy Cờ Đỏ, tham gia đóng góp kinh phí cho đề án này, tâm sự.
Mình đóng góp để hỗ trợ phần nào đó cho các bộ đảng viên để họ có động lực để mà phấn đấu, an tâm công tác cho địa phương. Mặc dù đóng góp của mình nó không có lớn gì, nhưng mà đó là cái tấm chân tình, cái tấm lòng của mình để dành cho đảng viên để mà hỗ trợ họ vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống.
Có thể nói hiệu quả rõ nét nhất của đề án là nâng cao được nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ đảng viên cả hệ thống chính trị, từ huyện đến cơ sở, trong việc đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí đồng đội vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Trong năm 2021, trong số 24 đảng viên được trao tặng căn nhà máy ấm đảng viên, thì có 5 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ huyện Cờ Đỏ hiện có 3.224 đảng viên sinh hoạt ở 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Ngoài số đảng viên đã được trao tặng nhà theo đề án số 04 của huyện ủy, hiện vẫn còn một số đảng viên gặp khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cờ Đỏ cho biết.
Ban thường vụ sẽ tiếp tục đề án này để làm sao kịp thời để hỗ trợ đối với những đảng viên ở địa bàn dân cư đặc biệt khó khăn về nhà ở hoặc là đặc biệt khó khăn về kinh tế, làm sao để đảm bảo đời sống. Tại vì có ổn định được cuộc sống thì tham gia công tác nó mới đảm bảo và nâng cao được cái hiệu quả.
Được biết, mô hình căn nhà máy ấm đảng viên là mô hình đầu tiên triển khai ở thành phố Cần Thơ trong việc cất tặng nhà ở cho đảng viên gặp khó khăn trong cuộc sống. Với những hiệu quả thiết thực mang lại, hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố.
Cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đen mịt mùng, vẫn một màu sáng trong. Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi Đảng của tôi ơi, mãi mãi ơn người. Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi Đảng của tôi ơi, mãi mãi.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý.
Rạch Sao Eco Garden, điểm du lịch mới đang được đầu tư xây dựng tại huyện Phong Điền.
Quận Ninh Kiều triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ với mong muốn khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn.
Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030. Giá điện có thể tăng thêm 2.200 đồng một kWh.
Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia kiên quyết không để trở thành thiên đường cho tội phạm buôn người quốc tế.
Philippines, quốc gia hàng đầu trong việc đào tạo và cung cấp các y tá cho thế giới, tiếp tục đối mặt với nghịch lý thiếu hụt y tá trong nước.
Thưa quý vị, sáng nay lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã đến khảo sát một điểm du lịch mới đang được đầu tư xây dựng tại huyện Phong Điền.
Điểm du lịch mới có tên là Rạch Sao Eco Garden ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, bắt đầu xây dựng từ năm 2021 với quy mô khoảng 3 hecta. Vườn sinh thái này bao gồm các hạng mục lưu trú, ăn uống, khu vui chơi và ẩm thực dân gian. Đặc biệt khi hoàn thành sẽ có trưng bày các khu đồ cổ, khu nhà lá dành cho khách yêu thích trải nghiệm không gian làng quê Nam Bộ. Và hiện tại, Rạch Sao Eco Garden chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống và sẽ đi vào hoạt động chính thức kể từ tháng 1 năm 2023.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 3.362 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và quận Ninh Kiều đang triển khai quyết định này với mong muốn là khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn của quận.
Thực hiện đề án, quận Ninh Kiều tiếp tục duy trì và nâng chất hoạt động, cho phép mở rộng khung thời gian hoạt động từ 6 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau đối với các hoạt động hiện có như phố Hàng Rong trên đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, chợ đêm Ninh Kiều trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, tuyến phố chuyên doanh thời trang Nguyễn Trãi, Nguyễn Việt Hồng, Mậu Thân và ẩm thực Đề Thám, Quỳnh Cương, hoạt động karaoke theo quy định tại đường Lê Bình, Lê Lợi.
Trong giai đoạn thí điểm từ năm nay cho đến năm 2024, đề án được thực hiện tại 5 vị trí cụ thể như phố đi bộ Ninh Kiều, khu vực công viên sông Hậu từ cầu đi bộ đến đường Trần Phú, khu vực rạch Khai Luông, kè rạch Cạch Khai Luông đến nhà lồng 1, nhà lồng 2 và nhà lồng 3, cụm trung tâm thương mại Cái Khế, khu vực hồ Sáng Thổi, hồ Bún Sáng và một số vị trí tiềm năng khác theo đề xuất của các nhà đầu tư và Ủy ban nhân dân các phường nếu có. Thưa quý vị, trong đề án quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia thời kỳ từ năm 2021 cho đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương cho biết giá điện bình quân tăng từ 1.860 đồng đến 2.200 đồng một kWh. Thông tin cụ thể vừa được đưa ra như sau.
Theo Bộ Công Thương, giá điện bình quân quy về tỷ giá đô la Mỹ năm 2020 sẽ tăng dần từ mức 7,9 sen một kWh vào năm 2020 lên 8,4 đến 9,4 sen một kWh vào năm 2030. Hiện tại, theo quyết định 648 của Bộ Công Thương ngày 20 tháng 3 năm 2019, giá điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 1.864,44 đồng một kWh, tương đương 7,9 sen. Nếu lên mức 8,4 đến 9,4 sen một kWh, thì theo tỷ giá năm 2020, giá điện bình quân trong giai đoạn tới lên tương đương là 1.982 đến 2.218 đồng một kWh. Ước tính giai đoạn 2031-2050, giá điện bình quân sẽ trong khoảng 10,8 đến 11,4 sen một kWh. Từ tính toán trên thì Bộ Công Thương cho rằng, so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, giá điện của Việt Nam tương đối thấp. Năm 2030, với mức giá điện dự kiến từ 8,4 đến 9,4 sen một kWh, vẫn thấp hơn giá điện hiện tại của Indonesia và Thái Lan.
Tại tỉnh Bến Tre, dự án nhà máy điện gió ngoài khơi 500 MW có tổng vốn đầu tư ước tính 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ vừa lắp đặt thành công trạm đo gió LiDAR vào sáng nay. Đây là một trong những dự án quan trọng góp phần chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam.
LiDAR là hệ thống đo xa bờ được dùng trong các dự án điện gió ngoài khơi nhằm thiết lập các bản đồ gió cung cấp dữ liệu tin cậy cho việc xác định sản lượng điện tiềm năng của một khu vực. Hệ thống dự án Bến Tre là trạm đo gió xa bờ nhất Việt Nam, được lắp đặt trên dàn nổi cố định ngoài khơi cách bờ biển tỉnh Bến Tre 40 km, nơi có mực nước sâu 25 m. Việc lắp đặt thành công hệ thống LiDAR là bước tiến quan trọng để đạt mục tiêu đưa toàn bộ dự án điện gió ngoài khơi này vào vận hành thương mại trong năm 2026.
Theo báo cáo từ Thường trực Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4 nên trong 2 ngày qua, thành phố Cần Thơ có mưa liên tục kèm theo dông lớn.
Mưa gió đã làm 34 căn nhà bị sập tốc mái, sập một phần, một trụ điện bị ngã đổ, thiệt hại khoảng trên 650 triệu đồng và 300 tấn lúa đang sấy. Rất may là không có thương vong về người. Thiệt hại do mưa gió xảy ra nhiều ở huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai, quận Thốt Nốt, quận Cái Răng và quận Ô Môn. Những trường hợp bị thiệt hại do mưa bão đều đã được các địa phương hỗ trợ khắc phục bước đầu. Cũng trong thời gian này, tình hình triều cường trên địa bàn thành phố cũng bất ngờ lên cao. Mực nước thực đo cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vào lúc 7 giờ sáng nay là 2 mét, vượt mức báo động 3 và cao hơn 1 tấc so với mực nước vào tối qua. Nước dâng cao đã làm hầu hết các tuyến đường bị ngập và trong đó có những đoạn ngập sâu như đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Cách Mạng Tháng 8 và gây ngập nhiều nhà dân.
Thưa quý vị, dự báo tối nay và sáng mai nước sẽ tiếp tục dâng cao và còn gây ngập trên nhiều tuyến đường. Người dân và người đi đường cần cảnh giác khi đi lại sinh hoạt sản xuất và quan tâm đến người già trẻ em. Nhớ tiếp tục cơi nới đồ đạc để tránh bị thiệt hại. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thời sự thế giới. Campuchia kiên quyết không để trở thành thiên đường cho tội phạm buôn người quốc tế. Đây là khẳng định của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Diễn đàn Quốc gia Liên Tôn Giáo về chống buôn người diễn ra vào ngày hôm nay tại thủ đô Phnom Penh.
Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Campuchia sẽ mạnh tay với tội phạm rửa tiền, buôn người và các hoạt động phi pháp khác. Việc chính phủ Campuchia đang trấn áp nạn cờ bạc, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến, đang góp phần ngăn chặn nạn buôn người và bảo đảm an ninh trật tự xã hội của Campuchia. Các báo cáo cho thấy Campuchia trong thời gian qua đã ghi nhận các vụ đánh bạc, buôn người, rửa tiền và lừa đảo người lao động nước ngoài sang Campuchia làm việc. Vì vậy, chính phủ Campuchia không thể im lặng. Thủ tướng kêu gọi Campuchia phải cùng nhau đấu tranh phòng chống tội phạm một cách hiệu quả nhất.
Ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trụ sở cơ quan bầu cử quốc gia Paraguay khiến cho một người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn này cũng đặt ra câu hỏi về triển vọng bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử ở Paraguay dự kiến diễn ra trong những tháng tới.
Một đám khói đen khổng lồ và ngọn lửa lớn bốc lên từ Tòa án Công lý Bầu cử Thượng thẩm ở thủ đô Asunción của Paraguay. Cơ sở này, nơi hàng trăm công chức đang làm việc, được sử dụng để lưu trữ tài liệu bầu cử, bao gồm cả máy bỏ phiếu. Cuộc bầu cử sơ bộ cho các ứng cử viên tổng thống được lên kế hoạch vào ngày 18 tháng 12 và các cuộc tổng tuyển cử tổng thống, phó tổng thống, thống đốc và dân biểu dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2023.
Tại Thái Lan, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây, nước này sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 trong trường học. Theo Bộ Giáo dục Thái Lan, thì việc dỡ bỏ này là phù hợp với diễn biến hiện nay khi mà tình hình dịch bệnh trong nước đã được cải thiện rõ rệt. Mới đây, Thái Lan đã hạ cấp phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thành bệnh truyền nhiễm đang được theo dõi.
Theo đó, kể từ tháng 10 tới, thì việc đeo khẩu trang trong trường học, ngồi giãn cách trong lớp học, cũng như hạn chế số người tham gia hoạt động nhóm, khử trùng hàng ngày trong trường sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, việc kiểm tra nhiệt độ trước khi vào lớp học cũng như bảo đảm lưu thông không khí tốt trong các lớp học vẫn được duy trì.
Thưa quý vị, Philippines, quốc gia hàng đầu trong việc đào tạo và cung cấp các y tá cho thế giới, tiếp tục đối mặt với nghịch lý thiếu hụt y tá trong nước. Một thông cáo được Bộ Y tế Philippines đưa ra gần đây cho thấy nước này cần thêm 106.000 y tá để lấp đầy khoảng trống nhân sự y tế tại các bệnh viện công và tư trên toàn quốc. Bên cạnh đó, thì Philippines cũng cần thêm nhiều vị trí điều dưỡng, hộ lý và nha sĩ. Thực trạng này diễn ra khi chính phủ Philippines tiếp tục đưa y tá và điều dưỡng ra nước ngoài làm việc với hạn mức là 7.500 nhân viên mỗi năm.
Theo Cục Quản lý Việc làm nước ngoài của Philippines, trong 5 tháng đầu năm nay, Philippines mới đưa được hơn 2.000 nhân viên y tế ra nước ngoài. Năm 2021, Philippines đã phải tạm ngưng việc đưa y tá ra nước ngoài để củng cố hệ thống y tế quốc gia sau khi hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc vì lương thấp, áp lực trong đại dịch COVID-19. Và sau khi lên nắm quyền Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cam kết tăng hạn ngạch triển khai nhân viên y tế ra nước ngoài. Tuy nhiên, Bộ Y tế của Philippines muốn giữ nguyên hạn ngạch như trước. Bộ Y tế Philippines cho biết là sẽ sớm làm việc với Bộ Lao động và Việc làm để thảo luận về các biện pháp khuyến khích nhân viên y tế ở lại trong nước. Quốc hội Philippines hiện đang xem xét thông qua đạo luật Y tá Philippines nhằm cải thiện điều kiện làm việc, triển vọng nghề nghiệp và đào tạo tốt hơn cho đội ngũ y tá điều dưỡng quốc gia.
Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.